Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 62. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 4: Gieo trồng các thói quen của tấm lòng, mang đề tài: Gieo trồng các thói quen trong gia đình riêng, phần 1. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6, từ câu 1 đến câu 4 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nói theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.
Hôm nay chúng ta tiếp tục trong loạt bài Sống động trong gia đình hội thánh với bài học số 4 với đề tài Gieo trồng thói quen của tâm lòng, hay là phát triển những tập quán của tâm lòng, bao gồm những tập quán cần thiết, những thói quen cần thiết trong gia đình và trong hội thánh để tạo thành một môn đệ trưởng thành trong Chúa, hữu hiệu cho mục đích của Chúa. Chúng ta đang sống trong một môi trường chống nghịch lại với tiến trình gieo trồng thói quen của tâm lòng, với sự phát triển tập quán của đức tin, đặc biệt là những thói quen, những tập quán liên hệ trong gia đình và trong cộng đồng hội thánh. Sự phát huy của những tập quán đức tin trong con người bề trong thì phần lớn cũng nhấn mạnh khía cạnh cá nhân về những thói quen và tập quán này, dường như độc lập với cộng đồng chung quanh, rất ít chú ý đến các thói quen của gia đình và của cộng đồng hội thánh. Dĩ nhiên chúng ta phải phát huy một đời sống dựa trên một tập hợp những thói quen hàng ngày của cá nhân. Nhưng những thói quen này, những tập quán này không độc lập và không bị cắt lìa xa khỏi định hướng hình thành từ gia đình và từ hội thánh. Chúng ta đã bắt đầu bài học số 4, Gieo trồng thói quen của tấm lòng, với tiểu đề Đấng Christ ngự trong lòng chúng ta. Trong bài học trước chúng ta cũng đã học xong tiểu đề số 2, Gieo trồng thói quen cá nhân, hay là phát triển những tập quán trong đời sống cá nhân. Nói chung, trong bài học 4 này, Gieo trồng thói quen của tấm lòng, chúng ta sẽ học biết thế nào là Đấng Christ ngự trong tấm lòng của chúng ta và cách nào để định hướng tấm lòng để có thể đâm rễ sâu trong đức tin. Chúng ta sẽ tập chú vào các thói quen trong đời sống riêng, là những thói quen cần thiết lập để trở nên một phần cho sự lớn lên cá nhân trong đức tin và trong mối quan hệ của chúng ta với Chúa. Nhưng chúng ta cũng sẽ bành trướng các thói quen của tấm lòng và những tập quán kỷ luật đức tin, bao gồm đến sự trao dồi những thói quen trong gia đình. Đây là những thói quen đức tin cần phải có trong đời sống hôn nhân, trong đời sống giữa cha mẹ con cái, cần thiết trong việc truyền lại đức tin cho con cái cũng như xây dựng hôn nhân vững chắc theo Thánh Kinh. Rồi chúng ta cũng sẽ tập trung vào sự học hỏi về việc trao dồi những thói quen trong gia đình hội thánh, bởi vì đây là một sự quan trọng cho sự phát triển và sự trưởng thành thuộc linh cho mỗi chúng ta. Cũng rất cần thiết để chúng ta phát triển những thói quen của đức tin và tập quán của tấm lòng liên hệ đến công việc làm của chúng ta, để chúng ta có thể sống hợp nhất với đức tin, với đời sống hàng ngày giữa thế giới chung quanh. Nói tóm tắt lại, sự gieo trồng thói quen của tấm lòng, sự phát huy những tập quán của đức tin là để đưa mọi lĩnh vực trong đời sống của chúng ta vào kỷ luật mà mỗi một môn đồ của Đấng Christ phải có trong đời sống. Trước khi chúng ta đi vào bài học hôm nay, gieo trồng thói quen, tập quán trong gia đình riêng, chúng ta muốn ôn lại một vài điều căn bản của bài học kỳ trước dưới tiêu đề gieo trồng thói quen cá nhân. Chúng ta không thể trông đợi Đấng Christ ngự trị cách toàn vẹn trong đời sống của chúng ta nếu tấm lòng của chúng ta đang bị méo mó và biến dạng bởi vì những đeo đuổi và nguyện vọng khác sai trật với Chúa và canh tranh với thứ tự ưu tiên chính là Chúa. Cho nên để có thể thiết lập mục tiêu và nguyện vọng của tấm lòng chắc chắn nối kết với Chúa Giêsu, chúng ta phải học tập phát triển tập quán trong đời sống cá nhân. Và để định ra một loạt những tập quán nòng cốt cho đời sống cá nhân, chúng ta phải bắt đầu bằng cách xây dựng nền tảng Kinh Thánh và qua lời Kinh Thánh đem đến sự đổi mới của tâm trí mình. Và càng ngày càng vững chắc trong tập quán nòng cốt dựa trên lời của Chúa là những tập quán cá nhân cũng như những tập quán trong cộng đồng hội thánh, để đời sống của chúng ta xoay quanh mục đích của Đấng Christ và được kết nối thâm sâu với sự dư dật của ân điển Ngài. Phần Kinh Thánh giúp đỡ cho chúng ta phát triển những tập quán của tấm lòng trong khía cạnh cá nhân, gieo trồng những thói quen cá nhân là phân đoạn Kinh Thánh ở trong thơ Colossae đoạn 3 từ câu 1 đến câu số 17. Sơ khởi chúng ta có thể chia phần Kinh Thánh này ra làm 4 phần. Phần thứ nhất từ câu 1 đến câu số 4, phần số 2 từ câu 5 tới câu số 11, phần số 3 từ câu 12 cho đến câu số 15 và phần số 4 từ câu số 16 đến câu số 17. Chúng ta đọc phần số 1. Vậy, nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Các ý tưởng trong câu 1 đến câu số 4 tụ chung vào một ý chính. Khi chúng ta xem xét các câu hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, hãy ham mến các sự ở trên trời hay là sự sống mình đã giấu với Đấng Christ, khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em hiện ra, anh em cũng hiện ra với Ngài trong vinh hiển. Chúng ta có thể tóm tắt những câu này vào trong một ý, đó là đặt trọng tâm của tâm lòng, tâm trí và đời sống trên Đấng Christ và vương quốc của Ngài. Với sự sống mới của Chúa ban cho qua sự cứu rỗi và trong sự liên hệ với Chúa cách thâm sâu, điều mà sứ đồ Phaolô muốn nói trong phần 1 từ câu 1 đến câu 4 ở đây, đó là chúng ta phải sống tách rời ra khỏi thế gian, sống hướng tâm trí trọn vẹn về Chúa và về vương quốc của Ngài, sống trên nước của Chúa. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh rằng, những người theo Chúa là môn đồ của Chúa, phát triển những tập quán trong đời sống cá nhân, đặt để tấm lòng, tâm trí và đời sống trên căn bản của Đức Giêsu Christ và vương quốc của Ngài. Bây giờ chúng ta chú ý đến phần số 2 từ câu 5 đến câu số 11. Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên từ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thành nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chứ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chứ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây không còn phân biệt người Greek hoặc người Juda, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc người si tha, người tôi mọi hoặc người tự chủ, nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. Chúng ta có thể tóm tắt ý chính của sứ đồ Phaolô trong phần này, đó là từ bỏ những lối sống cũ theo thế gian để đeo đuổi Đấng Christ. Sứ đồ Phaolô dạy rằng để chúng ta có thể thực nghiệm được sự ban cho dư dật của Chúa trong Đấng Christ, trong cương vị ân điển mà Ngài đã dành cho chúng ta là con cái của Ngài, thì trong đời sống thực tế chúng ta phải có một sự từ bỏ rõ ràng. Ông viết những câu nhắc nhở về sự từ bỏ này, làm chết các chi thể của anh em nơi hạ giới. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó, anh em nên từ bỏ hết mọi sự đó vì đã lột bỏ người cũ. Nhưng song song với sự từ bỏ những lối sống cũ của thế gian thì phải có sự đeo đuổi Đấng Christ, phải có sự thay thế vào những điều mới ở trong Đấng Christ. Cho nên ông nói, mặc lấy người mới, người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. Như vậy, thói quen thuộc linh của tấm lòng mà sứ đồ Phaolô đang muốn mỗi người thuộc về Chúa, con cái Chúa phải thực hiện trong đời sống hàng ngày, đó là thói quen đáp ứng với Chúa luôn luôn, suy nghĩ đến Chúa luôn luôn, ham mến các sự thuộc về Chúa, những sự thuộc về trên trời và vương quốc của Ngài, sống chờ đợi ngày Chúa trở lại, và thói quen bỏ mặc, coi như chết đi những chuyện cũ, không còn đáp ứng với những giá trị của thế gian, không còn đeo đuổi những chuyện thuộc về mình, cho mình, vì mình nữa. vì đã giải quyết chuyện thờ hình tượng tại thập tự giá, đã đóng đinh con người cũ trên thập tự giá, và bây giờ coi như đã chết về việc sử dụng chi thể để thi hành những ước muốn của chính mình hay những đòi hỏi ham muốn từ thế gian. Từ trong giá trị sống bên trong, đến lời nói bên ngoài, đến sự cư xử với nhau, Sư Đồ Phaolô khuyên dạy phải sống cho thích hợp với sự thực hữu của đức tin đã được ban cho. Bây giờ đã có sự sống mới trong Chúa, cho nên lột bỏ con người cũ là con người đã chết đi với tất cả công việc của nó. Ông nói cũng như thay áo vậy. Đây là sống thực nghiệm điều thực hữu mà Chúa đã làm cho mình, đã ban cho mình trong Đấng Christ. Cho nên bây giờ điều cần thiết là điều sống động thi hành những điều mình đã được ban cho. Con người bên trong đã được đổi mới, không còn như cũ nữa, không còn bản chất cũ nữa, không còn đường lối cũ nữa, nhưng đã được biến hóa, được đổi mới, được sanh lại theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy. Và thói quen cần phải được phát triển trong đời sống người tín đồ là bỏ sự cũ và sống động theo sự mới. Và khi thói quen đó được thiết lập trong đời sống, thì càng ngày sẽ dẫn người đó vào trong sự hiểu biết trọn vẹn ân sủng Chúa, lớn lạ quyền năng mầu nhiệm như thế nào. Tất cả những người thuộc về Chúa đều sống trên nguyên tắc này, đều đi theo con đường này, đều phát triển những thói quen thuộc linh như thế này. Tất cả mọi khía cạnh thực hữu của sự sống mới đều nối kết với Chúa và Chúa mà thôi, và ở trong Chúa và ở trong Chúa mà thôi, và vì Chúa cho Chúa mà thôi. Và bây giờ tính phần số 3, câu 12 cho đến câu số 15. Vậy anh em là kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Điểm chính mà Sư Đồ Phaolô đang thiết lập trong phần này, đó là chúng ta phải sống bày tỏ Đấng Christ, phải sống thể hiện Đấng Christ trong các mối liên hệ trong sự hiệp một của đức tin. Tại sao đời sống phải đổi mới? Tại sao phải có sự thay đổi từ bên trong? Tại sao phải thiết lập những tập quán thiêng liêng của tấm lòng bên trong, của cuộc đời cá nhân? Sư Đồ Phaolô thiết lập động cơ cao trọng và sâu nhiệm hơn hết cho một đời sống phải được đổi mới. Ông trở lại với căn bản của công việc ân điển của Đức Chúa Trời. Ông nói, anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời. Anh em là dân được Đức Chúa Trời chọn lựa. Sự thay đổi căn bản hơn hết trong đời sống của chúng ta không tùy thuộc nơi chúng ta, vì đây không bắt đầu với chúng ta hay là từ chúng ta, nhưng bắt đầu từ nơi Chúa trong sự chọn lựa, tể trị sâu nhiệm của ân sủng của Chúa trên đời sống của những người thuộc về Chúa. Và sự chọn lựa của ân điển Chúa để cứu chuộc một người được thực hiện trong quyền tể trị của Chúa và cho mục đích của chính Ngài. Cho nên sự chọn lựa này sẽ đem lại kết quả của nó theo đúng như mục đích mà Chúa đã thiết lập. Vì thế bông trái của ân điển, kết quả của ân điển chắc chắn sẽ được bày tỏ cách rõ ràng trong đời sống của những người được chọn lựa, là những người Chúa ban cho sự cứu rỗi và cũng ban cho sự sống thay đổi để thành đạt được mục đích của Ngài thẩm định cho người đó. Sư đồ Phaolô trở lại với căn bản cứu rỗi, đó là tất cả những người được cứu là những người được Chúa chọn lựa với mục đích mà Chúa đã thiết lập. Cho nên ở đây ông kêu gọi những người được cứu, những người được chọn, sống đúng theo mục đích của sự chọn lựa của Chúa, sống đúng theo mục đích của sự cứu rỗi mình đã được ban cho. Vì thế ông nhắc nhở, anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Anh em là dân được Đức Chúa Trời chọn lựa, thánh hóa và yêu quý. Và ông nhắc nhở về mục đích của sự thánh hóa này, của sự cứu rỗi này, của tình yêu thương mà Ngài đã bày tỏ ra trong sự chọn lựa của ân điển, đó là trở nên giống Chúa Giê-xu. Cho nên ông nói phải cư xử cho giống Chúa, phải bày tỏ bản chất của Chúa, phải sống động trong sự phản ảnh Chúa, phải mặc lấy lòng yêu thương, phải bày tỏ sự bình an của Chúa đang cai trị trong lòng anh em, và sống trong sự hiệp một với tất cả những người mà Chúa đã chọn lựa trong ân điển, cho mục đích tôn đại Đấng Christ, cho mục đích tối hậu là sự vinh hiển của Đấng Christ, qua đời sống của những người đã được quyền năng thay đổi của ân sủng Chúa. Cho nên là dân Chúa, chúng ta thể hiện Đấng Christ trong các mối liên hệ trong sự hiệp một, ở trong hội thánh kinh nghiệm sự bình an và lòng biết ơn trước mặt Chúa trong mọi khía cạnh của đời sống của chúng ta. Và bây giờ đến phần số 4, câu 16 và câu số 17, sống đầy trọn trong lời Chúa trong hội thánh của Đấng Christ. Nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đấng Christ và sự bình an của Ngài cai trị tấm lòng của người tin Chúa bằng lời Chúa. Bản chất và hình ảnh của Đức Chúa Giêsu Christ được bày tỏ ra trong đời sống của người tin Chúa qua lời Chúa. Khi lời của Chúa, sự hiện diện của Chúa, sự hiểu biết Chúa được đầy dẫy trong tấm lòng, thì lẽ thật của Chúa cai trị và chủ động trên đời sống người đó, thẩm định giá trị sống, thẩm định nhân sinh quan, thẩm định mục đích, hướng dẫn mọi liên hệ, hướng dẫn mọi quyết định. Kết quả của lời Chúa được đầy dẫy trong lòng, song song với kết quả của một đời sống được đầy dẫy Đức Thánh Linh, đó là sự bùng nổ đáp ứng trong sự thờ phượng ca tụng Chúa với ca vịnh thơ thánh bài hát thiêng liêng, hát khen Đức Chúa Trời. Như vậy một người được đầy dẫy Đức Thánh Linh là người đầy dẫy lời của Đấng Christ ở trong tấm lòng. Và sự đầy dẫy Đức Thánh Linh nói về sự tể trị của Đức Thánh Linh trong lòng, thì sự tể trị của Đức Thánh Linh trong lòng được bày tỏ ra qua sự đầy dẫy chủ động của lời Chúa trong tấm lòng đó. Và sự sống động của Đấng Christ, sự sống động của Đức Thánh Linh qua lời của Chúa được bày tỏ ra trong tất cả hành động và thái độ của người tín hữu với tất cả cho danh Chúa và sự vinh hiển của Ngài. Như vậy chúng ta có thể tổng kết phần ôn bài của chúng ta cho bài học phát triển những tập quán cá nhân như sau. Chủ đề chính, sống cho Đấng Christ bằng lời Ngài trong hội thánh, gồm có 4 phần. Thứ nhất, gây dựng đời sống bên trong chung quanh Đấng Christ và mục đích của vương quốc Ngài. Trong phần này nhấn mạnh về sự chú tâm những sự ở trên trời và chú tâm trên đời sống trong Đấng Christ nối kết với sự tái lâm của Chúa. Phần số 2, từ bỏ đời sống cũ bằng cách tập sống giống như Đấng Christ. Trong phần này nhấn mạnh lột bỏ những tập quán và giá trị trên bản ngã cũ trong thế gian và mặc lấy sự đeo đuổi Đấng Christ và những sự ưu tiên của Ngài. Phần số 3, thể hiện những sự liên hệ giống Đấng Christ trong sự hiệp một của hội thánh. Phần này nhấn mạnh sống bày tỏ ân điển Chúa trong các mối liên hệ với người khác và thể hiện sự hiệp một và tình yêu thương trong hội thánh. Phần số 4, sống lời Chúa trong hội thánh. Phần này nhấn mạnh để lời Chúa thấm nhuần mọi khía cạnh của đời sống và thực hành thờ phượng và phục vụ Chúa trong hội thánh cho Đấng Christ. Bây giờ chúng ta đến bài học hôm nay. Tiếp tục trong bài số 4, phát triển những tập quán của tấm lòng. Phần số 3, phát triển những tập quán trong đời sống gia đình. Chúng ta cần suy nghĩ đến những tập quán ở trong gia đình của chúng ta như một phần của những nguyên tắc căn bản trong đời sống, vì những tập quán này là những điều cần thiết để gây dựng một đời sống cơ đốc đầy trọn, hữu hiệu và hữu dụng cho mục đích của Chúa, cho chương trình của Chúa, trong sứ mệnh mà Chúa giao phó cho hội thánh, trở thành môn đệ Chúa và đào tạo môn đệ Chúa. Những nguyên tắc căn bản của đức tin đòi hỏi một lối sống có kỷ luật trong mọi phạm vi của đời sống. Đời sống gia đình cũng phải được kỷ luật dựa trên những nguyên tắc căn bản của đức tin trong lời Chúa. Chúng ta cần hòa hợp toàn diện đức tin vào trong gia đình của chính mình với sự chú tâm đặc biệt đến sự huấn luyện các con cái trong đức tin. Đời sống đức tin phải được bày tỏ ra trong gia đình và mọi cơ cấu quyết định tiến trình trong gia đình phải phản ánh lời của Chúa. Và trong gia đình của mỗi chúng ta đặt chú trọng, đặt trọng tâm, đặt điểm gốc vào trong Đấng Christ và đeo đuổi các mục đích của Ngài trong đời sống của từng thành phần trong gia đình. Phần đoạn Kinh Thánh làm nền tảng cho bài học của chúng ta, vun trồng thói quen của gia đình, nằm trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 1 đến câu 4. Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 1 đến câu 4. Và như đã thiết lập trong phương pháp học Kinh Thánh của chúng ta sẽ đọc phần đoạn này nhiều lần để có thể quen thuộc với dòng tư tưởng của tác giả, định ý của tác giả, phương cách trình bày của tác giả để chúng ta có thể nắm lấy những đơn vị tư tưởng của tác giả và những nguyên tắc chính yếu được trình bày trong phần Kinh Thánh này. Đây là phần Kinh Thánh ngắn, chúng ta sẽ đọc từ những bản dịch khác nhau, bắt đầu với bản truyền thống, Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1 đến câu 4. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Bản dịch mới 2000. Hỡi các con cái, hãy vâng lời cha mẹ trong Chúa, vì như thế là phải đạo. Hãy hiếu kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để con được phước và sống lâu trên đất. Hỡi những người làm cha, đừng chọc tức con cái mình, nhưng hãy dưỡng dục chúng theo kỷ luật và giáo huấn của Chúa. Bản nhuận chánh. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải nghĩa. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có lời hứa cặp theo, hầu cho ngươi được phước và trường thọ trên đất. Còn ai là cha, chớ chọc giận con cái mình, nhưng hãy dùng sự sửa trị, khuyên răn của Chúa mà dưỡng dục nó. Bản phổ thông. Con cái hãy vâng lời cha mẹ như Chúa muốn, vì điều đó phải. Mệnh lệnh có nói hãy tôn kính cha mẹ ngươi, đó là mệnh lệnh đầu tiên có một lời hứa kèm theo, thì mọi điều ngươi làm đều suôn sẻ và ngươi sẽ được sống lâu trên đất. Bậc làm cha đừng chọc tức con cái mình, nhưng hãy nuôi dạy chúng nó theo sự rèn luyện và giáo huấn của Chúa. Bản hiện đại. Hỡi những kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ các con trong Chúa, vì đó là phải đạo. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, Đó là điều răn thứ nhất và có kèm theo một lời hứa rằng để ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi những bậc làm cha mẹ, đừng đối xử với con cái mình khó khăn đến độ khiến chúng buồn giận, nhưng hãy trưởng dưỡng chúng trong khuôn phép và lời răn dạy của Chúa. Chúng ta cũng đọc tiếp theo một phần Kinh Thánh bổ nghĩa ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 4 đến câu 9. Theo bản truyền thống, Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 4 đến câu 9. Hỡi Israel, hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở lại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như một ấn chỉ. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Chúng ta đặt trọng tâm chú ý trên Ephesos đoạn 6 câu 1 đến câu 4. Khi chúng ta đọc phần Kinh Thánh này, phân đoạn Kinh Thánh này, thì rõ ràng sứ đồ Phaolô đang viết cho hai đối tượng, cho nên có hai đơn vị tư tưởng chính yếu và phân biệt trong sự dạy dỗ của ông. Đối tượng thứ nhất là những kẻ làm con cái. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Và đối tượng thứ hai là những người làm cha. Chúng ta sẽ bàn thêm trong phần giải thích là chúng ta có thể hiểu ngầm là tất cả cha lẫn mẹ. Nhưng đối tượng trực tiếp của ông ở đây là những người làm cha. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Trong đơn vị tư tưởng đầu tiên, sứ đồ Phaolô viết cho đối tượng là con cái thì có hai mệnh đề. Thứ nhất, con cái vâng phục cha mẹ. Thứ hai, con cái hãy tôn kính cha mẹ. Và ông đặt để hai mệnh đề này, hai lời khuyên bảo răn dạy này, nối kết với một căn bản giá trị và thẩm quyền của lời Chúa. Con cái vâng phục cha mẹ trong Chúa vì điều đó là phải lắm. Cho nên sự vâng phục là sự vâng phục trong Chúa, và lý do cho sự vâng phục vì đây là điều phải, là điều đúng trong lời của Chúa. Mệnh đề thứ hai, con cái hãy tôn kính cha mẹ, thì cũng được đặt để trên giá trị của lời Chúa. Ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo, và lời hứa đó là hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Chúng ta ghi nhận những ý tưởng mà sứ đồ Phaolô đang ghi xuống để khi chúng ta nghiên cứu và đi vào chi tiết thì có thể đào sâu hơn để có thể nhận biết định ý của ông và những nguyên tắc ông đang thiết lập. Tương tự, mệnh lệnh và lời khuyên bảo răn dạy những người cha thì sứ đồ Phaolô cũng kèm theo nền tảng và căn bản giá trị cho những điều mình phải làm. Với các người cha, ông nói các người làm cha, thứ nhất, chớ chọc con cái mình giận dữ. Thứ hai, nuôi nấng chúng nó. Mệnh đề đầu tiên được trình bày với tính cách tiêu cực là điều phải tránh, điều không được phép làm, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Và thứ hai là điều phải làm, điều nên đeo đuổi, đó là nuôi nấng chúng nó. Rồi ông nối kết lời giải thích trên căn bản thẩm quyền và giá trị, đó là dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa. Như vậy chúng ta có thể thấy được một nguyên tắc căn bản của tất cả sinh hoạt trong gia đình, của tập quán trong gia đình, thói quen trong gia đình, sự liên hệ trong gia đình. Đó là tất cả phải được thực hiện trong sự liên hệ với Chúa và lời của Ngài, với sự nhận biết sự hiện diện của Chúa. Tất cả là ở trong Chúa, với sự đo lường phải trái đúng sai trên căn bản của lời Chúa. Và động cơ thúc đẩy chi phối mọi sự liên hệ này, đó là phước hạnh từ nơi Chúa và ý muốn của Chúa qua điều răn và lời hứa của Ngài. Và những lời khuyên dạy hay là những phương pháp kỷ luật, điều phải tránh không được làm và điều phải thực hiện đều nương dựa trên lời của Chúa, phải dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa, từ lời Chúa, theo ý Chúa, cho mục đích của Chúa. Cho nên có một sự nhận thức rất rõ ràng về sự hiện diện của Chúa trong gia đình và sự chủ động chi phối của lời Chúa trong từng quyết định một trên tất cả sự nối kết của liên hệ. Cho nên chúng ta có thể nói cách nôm na rằng văn hóa của gia đình, tập tục của gia đình là sự hiện diện của Chúa và lời Chúa. Và đời sống gia đình phải phát triển những cái tập quán, những thói quen sống động để thực hành văn hóa tập tục của sự hiện diện của Chúa và lời Chúa trong gia đình. Và những trách nhiệm thực hành được giao phó cho con cái và cho cha mẹ. Nhưng môi trường sống đó là sự hiện diện của Chúa và lời của Ngài. Đây là nguyên tắc giá trị, chi phối và chủ động căn bản trong mọi sinh hoạt gia đình, để tất cả đều được gây dựng trong Chúa, cho mục đích của Chúa và sự vinh hiển của Ngài.
ngày lâu hết nước mắt hóa lấp mạnh hồn tan vỡ. Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng, thần linh Chúa sẽ đến vỗ về hàng gần hết như về thương lòng ban cho bình an.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Trao lên Chúa nước mắt chuỗi ngày, hồn cô liêu buồn lắm thất vọng, nhận lấy sức sống mới Cha ban trong danh Giêsu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.